Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ba'd. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ 5. Đó là nói về các loại salat sunnah. Tức là ngoài những cái điều mà salat bắt buộc mà chúng ta đã học rồi đó, thì bây giờ chúng ta đi đến cái phần là những cái điều salat sunnah để mà nó giúp cho chúng ta được hoàn thiện hơn cái điều wajib bắt buộc của các loại salat bắt buộc kia. Thì cái chữ sunnah này á, tại vì sunnah theo cái nghĩa của trong bên fiqh, bên giáo lý á, thì nó gọi đó là khuyến khích, tức là những cái salat khuyến khích chúng ta nên làm ngoài những cái điều bắt buộc kia. Nhưng mà nếu mà sunnah đi theo mà dịch về bên hadith thì sunnah nó có nghĩa là hadith. Thì cái chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ học về cái giá trị và cái nguyên nhân cho cái việc lễ salat sunnah này, tức là hành lễ salat sunnah này chúng ta được cái lợi gì, cái mục đích của nó là tại sao lại làm nó, và hưởng được cái gì khi mà chúng ta làm nó. Thì trước tiên, cái salat sunnah này nó là cái việc hành đạo tốt đẹp được xếp hàng thứ ba sau khi vị trí là jihad. Thứ hai nữa là học hỏi về giáo lý Islam, thứ ba đó chính là salat sunnah. Tức là cái hành lễ salat sunnah này nó được xếp vị trí thứ ba trong những cái việc làm sunnah. Nó rất là quan trọng. Tại vì ngày xưa đó, Nabi sallallahu alaihi wasallam rất thích, và rất nhiều lần mà Nabi mỗi có chuyện buồn hay là chuyện không vui hay chuyện mà làm cho Nabi lo lắng thì Nabi đều quay đến với lễ nguyện salat sunnah. Ngoài những cái bắt buộc thì Nabi tìm đến salat sunnah để mà Nabi tìm cách giải quyết và tìm nơi Allah subhanahu wa ta'ala chỉ với ban cho chỉ đạo. Và mỗi khi có chuyện buồn thì Nabi sallam mới nói với Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Này Bilal, hãy tạo cho ta cảm giác thoải mái trong hành lễ salat, tức là hãy chuẩn bị đi để mà ta hành lễ salat. Thì rất là nhiều lần mà Nabi sallam bảo như thế đối với vị sahaba Bilal. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran như hadith Abu Hurairah dẫn lại là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, Allah subhanahu wa ta'ala phán trong hadith Kursi, Allah phán: "Inna Allah ta'ala qal." Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Man 'ada li waliya faqad azantuhu bin harb." Ai dám xâm phạm đến cái người wali, tức người mà được ta bảo hộ hay là người đại diện cho ta, thì ta công khai chiến với người đó. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratu alayhi." Và không có việc làm nào mà đấng nô lệ của ta, cái người cái không việc làm nào mà nô lệ của ta nó dâng hiến lên cho ta, làm cho ta vui, làm cho ta thích, làm cho ta rất là yêu thích việc làm đó, ngoài trừ bằng những việc làm mà ta bắt buộc y làm. Tức là những cái việc làm tốt đẹp nhất trong cái việc hành đạo đó là cái đầu tiên, đó là xếp hàng lên, đó là wajib, những cái điều bắt buộc. Những cái gì bắt buộc là việc làm Allah yêu thích nhất. Đó là điều đầu tiên Allah ta là thích. Và Allah ta là còn phán tiếp: "Wa ma zalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Và cái nô lệ của ta sau khi đã hoàn thành rồi cái nhiệm vụ wajib bắt buộc ta làm cho y đó, thì y lại tiếp tục dâng lên cho ta những cái điều sunnah khuyến khích khác, và y cứ làm mãi như thế đến cho khi ta hài lòng và ta thương yêu y. Thì cái việc làm sunnah này là cái việc làm nếu chúng ta duy trì thường xuyên chúng ta làm đó, thì chúng ta chắc chắn rằng sẽ đạt được tình yêu mà Allah subhanahu wa ta'ala đã bảo trong cái hadith này. Thì hãy cố gắng làm nhiều hơn nữa với cái việc làm sunnah để chúng ta lấy được tình thương của Allah subhanahu wa ta'ala. Và khi lấy được tình thương của Allah là chúng ta khi như đã lấy được tất cả những gì trên đời này có được. Chỉ cần Allah sala thương cái người nào đó thì chúng ta thì cái người đó đã đạt được tất cả những gì trên đời này. Rồi, thứ hai, cái ý nghĩa của việc mà salat sunnah này cho phép làm, hay là cái nguyên nhân mà Allah ta'ala cho cái lễ salat sunnah này làm, nó được cái nguyên nhân gì hay là ý nghĩa như thế nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala thể hiện cái lòng rahmat, nhân từ và độ lượng và thương xót của Ngài đối với cái đám nô lệ của mình. Tại vì con người chúng ta đó, tuy là Allah ta'ala ra lệnh làm những điều wajib bắt buộc, nhưng con người chúng ta đôi khi rất là lơ là, làm không đúng nhiệm vụ, làm không đầy đủ những gì mà Allah ta'ala bắt buộc. Nên Allah cho phép chúng ta làm những cái điều wajib, làm những cái điều sunnah để bù vào những cái bắt buộc đó. Và mỗi cái việc làm bắt buộc đều có hình thức khuyến khích đi theo nó. Giống như salat thì nó có những cái salat sunnah giống như chúng ta sẽ đang học đây. hay là nhịn chay Ramadan là bắt buộc. Bên cạnh đó còn những có nhịn chay khác như nhịn chay vào 6 ngày của tháng Shawwal, hay nhịn chay vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5, nhịn chay vào 3 ngày của mỗi tháng, hay là nhịn chay những ngày nào mà chúng ta muốn, hay là như ngày Ashura hay ngày Arafat, hay rất nhiều ngày để mà chúng ta nhịn chay. Thì đó những cái nhịn chay khuyến khích Sunnah để chúng ta đạt được cái lòng thương của Allah Subhanahu wa ta'ala, và để bù đắp vào những cái khoảng trống, những cái thiếu của lễ Salat chúng ta, hay là cái việc làm vào chiều chúng ta. Thí dụ như thế này, thí dụ như chúng ta hành lễ Salat, thì trong lúc hành lễ Salat chúng ta thiếu đi cái thành tâm, hay là thiếu đi cái tập trung. Giống như chúng ta nói Allah, cái bác chúng ta đứng hành lễ, nhưng là trong đầu chúng ta suy nghĩ một lát nữa mình sẽ đi chợ, một lát nữa mình sẽ làm cái này, hoặc là mình làm cái chuyện này chưa xong mình sẽ tiếp tục về làm hành lễ Salat, thì Shaitan nó làm chúng ta suy nghĩ quay quẩn hoài những cái chuyện không tập trung vào Salat. Thì sau khi chúng ta hành lễ Salat bắt buộc nó xong, thì chúng ta đứng dậy tiếp tục hành lễ Salat Sunnah Harat nữa. Thì nếu như cái lễ Salat và chuyện chúng ta nó có thiếu, thì cái Sunnah này nó sẽ đắp vào cái khoảng trống nó đã thiếu kìa. Thì đó là ý nghĩa rất là giá trị đối với cái lời nguyện Salat Sunnah. Thì chúng ta hãy cố gắng duy trì được cái lễ Salat Sunnah này. Thì cái bằng chứng đó là Allah, là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói hadith như thế này: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslim yawma al-qiyamah as-salah fa in atammaha wa illa qil unzuru hal lahu min tatawwu'. Thì cái việc làm đầu tiên của mỗi một nô lệ muslim vào ngày tận thế được mang ra tính sổ, đó chính là salat. Nếu như cái lễ salat đã được đầy đủ và hoàn thiện thì thôi, còn nếu không thì sẽ có lời phán bảo, tức là Allah Ta'ala phán bảo: các ngươi hãy nhìn vào người này coi coi nó có lễ salat, những cái điều salat sunnah khuyến khích nào hay không. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridah min tatawwu'ihi. Nếu như cái người đó đó có những cái điều khuyến, những cái salat sunnah khuyến khích tự nguyện làm thêm, thì nó sẽ bù vào những cái khoảng trống của salat bắt buộc của họ. Summa yuf'alu bi sari'il al-a'mal al-mafruḍah mithlu dhalik. Sau đó tất cả những cái việc làm khác tương tự như thế và được giải quyết giống như vậy. Thì cái những cái điều sunnah nó sẽ lấp vào những cái khoảng trống, những cái thiếu của chúng ta nếu làm bắt buộc chúng ta chưa đầy đủ. Và nếu như đã đầy đủ rồi thì cái salat sunnah này nó sẽ nâng cái người đó lên địa vị rất cao ở nơi Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là về cái ý nghĩa và giá trị và cái nguyên nhân của nó. Bây giờ chúng ta đi qua chủ đề thứ hai về thể loại salat sunnah. Thì salat sunnah này nó được chia làm hai loại. Thứ nhất á, là những cái loại thực hiện nó có giờ giấc nhất định. Thì những cái salat này nó được gọi là salat có quy định, tức là nó được quy định vào những cái thời khắc khác nhau trong ngày, và đến giờ đó thì chúng ta sẽ được phép hành lễ salat đó. Thì hai loại trong cái thể loại thứ nhất này nó cũng chia làm hai loại nhỏ. Thứ nhất là những loại salat nó được đi kèm theo những cái salat wajib bắt buộc, giống như salat rawatib. Giống như là một ngày chúng ta hành lễ salat 5 lần, thì bên cạnh 5 lần salat đó nó kèm theo cái sunnah rawatib, là nó đi trùng cùng với cái đó. Thứ hai là những loại salat nó không nằm đi theo những cái điều salat bắt buộc, mà nó nằm một cách riêng lẻ bên ngoài, giống như salat witr, salat duha, hay là salat nhật thực, hay là salat nguyệt thực. Thì những cái đó nó nằm ngoài, nhưng mà nó có cái giờ giấc, nó có giờ giấc của nó. Thứ hai là lễ loại salat nó không nằm theo cái thứ tự mà nó được gọi là salat tự do, tức là chúng ta muốn hành lễ là chúng ta đứng hành lễ. Thì salat này nó làm là gì? Salat tự do. Thì salat này á là nó gồm có cả ban ngày và cả ban đêm, tức là chúng ta muốn hành lễ ban ngày hay là ban đêm, tùy lúc nào chúng ta muốn thì chúng ta được cứ việc đứng hành lễ salat. Nhưng mà hành lễ salat trong đêm nó tốt hơn hành lễ salat ban ngày. Còn trở lại thiếu một phần của đầu tiên hồi nãy đó, là salat có quy định, tức có giờ giấc của nó đó, thì nó được xếp thứ tự như thế này, tức là quan trọng nhất, và vì dưới đó là cái giá trị quan trọng nó được giảm dần. Thì quan trọng nhất trong cái lễ nguyện salat sunnah đó là salat nhật thực và nguyệt thực. Nếu như mà đã đến nhật thực thì nguyệt thực thì chúng ta hãy tập trung lại mà hành lễ salat. Thứ hai là salat kế tiếp đó là salat vi tiếp, đứng hàng vị trí thứ hai về cái tầm quan trọng của nó. Rồi đến salat cầu mưa, và đến nữa salat tarawih. Thì đó là cái vị trí mà quan trọng của các lễ salat mà ulama họ đã nghiên cứu và họ đã sắp xếp cái tầm quan trọng từ trên xuống dưới như vậy. Đây, Thì bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ ba, đó là cái xoá lá dành cho tập thể, tức là tập thể đó nên làm những cái loại xoá lá nào. Thì ulama họ khuyến khích đó là nên hành lễ xoá lá Taraweeh, xoá lá cầu mưa và xoá lá nhật thực và nguyệt thực. Tức là khi đến những cái thời khắc và thời điểm này thì tập thể nên tập trung lại số lượng người để mà hành lễ xoá lá, và hãy nên loan báo với mọi người biết trước khi chúng ta bắt đầu hành lễ xoá lá. Thí dụ như là một điển hình, giống như là vào tháng hạn hán này chẳng hạn, thì hạn hán thì chúng ta cần phải đến mưa. Thì nếu như cần đến cầu xin mưa thì chúng ta hãy thông báo cho tất cả mọi người số lượng đến tập trung để mà hành lễ xoá lá cầu mưa, mong rằng với số lượng đông thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ chấp nhận nhiều hơn là đứng hành lễ xoá lá cầu xin một mình. Em thì một trong những cái điều kiện mà để được Allah Ta'ala chấp nhận lời cầu xin là số lượng cầu xin càng đông thì cái tỷ lệ được chấp nhận nó được càng nhiều. Rồi, chúng ta đi vào cái chủ đề thứ tư về số lượng rất ít về của Solar Rawatib. Thì cái Solar Sunnah đầu tiên đó là Solar Sunnah Rawatib, thì cái số lượng của nó như thế nào? Thì trong đây có hai hadith, trong Solar Rawatib này có hai hadith. Hadith thứ nhất là hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì hai cái hadith, thì hadith Bukhari và Muslim ghi lại đây là hadith mạnh nhất, cái tầm chính xác nó là cao hơn cái là hadith chỉ có một người ghi lại. Thì cái hadith do Bukhari Muslim ghi lại từ ông Ibn Umar, thì ông ta kể rằng tôi biết được Rasul sallallahu alaihi wa sallam 10 rất, tức là tôi thuộc được từ Lost từ Nabi sallam 10 rất rawatib, 2 rất trước Dhuhr và 2 rất sau Dhuhr, 2 rất sau Maghrib và 2 rất sau Isha và 2 rất trước Salat Fajr. Đó là 10 rất rawatib mà hadith do ông Ibn Umar ông ta thuật lại, và hadith này nó do Bukhari và Muslim ghi lại, nó chính xác hơn cái hadith thứ hai. Thì hadith thứ hai là chúng ta nghe rất nhiều và nghe và rất là nhiều lần, đó là hadith có một mình Muslim ghi mà thôi, đó là hadith mà gồm có cả thảy là 12 rách, tức là Salat Rawatib nó tới 12 rách theo cái hadith của Muslim ghi lại. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, hadith do Muslim ghi lại, thì Nabi nói thế này: Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asharata rakatan tatawwan ghayra faridah illa banallahu lahu baytan fin jannah au illa budiya lahu baytun fin jannah. Ý nghĩa hadith: không có một nô lệ Muslim nào hành lễ mỗi ngày 12 ra'at ngoài các lễ solat bắt buộc mà lại không được Allah ban cho một ngôi nhà trên thiên đàng, hoặc là được ban cho ngôi nhà trên thiên đàng. Thì người nào hành lễ solat như thế, mỗi một ngày mà được 12 ra'at ngoài cái năm lễ solat bắt buộc ra, thì được Allah Subhanahu wa Ta'ala xây cho một ngôi nhà ở trên thiên đàng. Thì cái hadith này nó được mọi người biết đến nhiều hơn, nhưng mà về cái độ chính xác thì cái hadith này nó được xếp hàng thứ hai. Hadith hồi nãy chúng ta nghe là nó được xếp hàng thứ nhất, nó chính xác nhiều hơn. Cả hai đều là sahih hết từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Còn về số lượng 12 ra'at này nó như thế nào, thì có hadith do Tirmidhi ghi lại từ Ummu Habiba. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Arba'an qabla dhuhr wa rak'ataini ba'daha, tức là 4 ra'at trước salat dhuhr và 2 ra'at sau salat dhuhr, wa rak'atain ba'da al-maghrib, 2 ra'at nằm sau maghrib, wa rak'atain ba'da al-isha, 2 ra'at sau salat isha, wa rak'ataini qabla salatin fajr, tức là 2 ra'at nằm trước salat fajr. Đó là 12 ra'at rawatib theo hadith của Muslim. Thì chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay 10 ra'at, ngày mai chúng ta áp dụng 12 ra'at, ngày mốt chúng ta áp dụng 10 ra'at, thì chúng ta hãy xen kẽ. Nếu mà hai xen kẽ vậy thì chúng ta sẽ được đúng được cái hai sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, thì chúng ta là người đã làm được salat của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sunnah Nabi một cách dọn dạng toàn, tại cả hai hadith đều là sahih từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam hết. Cái hadith do bà Aisha bà ta kể: trước kia Nabi sallallahu alaihi wa sallam chưa từng bỏ lỡ 4 ra'at trước salat dhuhr, tức là 4 ra'at salat dhuhr Nabi hầu như chưa từng bỏ lỡ, tức là Nabi rất là cố gắng để mà hành lễ salat sunnah 4 ra'at trước khi hành lễ salat dhuhr. Và cái sự quan trọng của 12 ra'at này đó, nó được xếp như thế này: cái quan trọng nhất trong cái 12 rách đó, đó là hai rách ách trước Salah Fajr. Hai rách này nó giá trị rất là lớn, như là Nabi Sallam nói rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, là hai rách sunnah trước Salah Fajr tốt đẹp hơn cả trần gian và mọi thứ tồn tại trong đó. Chỉ cần hai rách sunnah mà trước Salah Fajr. Cho nên chúng ta hãy nên duy trì cái lễ Salah Fajr này, thật sự là duy trì và cố gắng, thật sự là cố gắng. Tại cái giá trị nó lớn vô cùng, chứ không phải mà như chúng ta gì tưởng tượng như cái hành động của nó. Hành động nó chỉ có vài phút thôi, 3 phút hay là 5 phút, đó là một cái thời gian để hành lễ Hajj. Nhưng mà đánh đổi là 2 phút hay là 5 phút, nó đổi là một sự tốt đẹp. Giống như một người nào đó chiếm được cả trần gian, chiếm hết tất cả cái sự hưởng thụ của trần gian không bằng Hajj này. Thì chúng ta hãy cố gắng duy trì cho được cái lễ Salah này. Bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ năm, đó là lễ Salah Witr nó có giá trị như thế nào. Salah Witr nó được xem là Salah Mu'akkada. Mu'akkada nó có nghĩa là hầu như là bị không bỏ lỡ đó. Hầu như là như vậy, gọi là Sunnah Mu'akkada. Thì nếu mà người nào đi theo trường phái của Imam Abu Hanifa thì họ hành lễ Salah một ngày tới 6 lần lận, chứ không phải 5 lần như chúng ta. Giống như chúng ta thấy là một ngày chỉ bắt buộc có 5 lần thôi. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, tức là 5 lần. Nhưng mà riêng trường phái của Imam Abu Hanifa thì thêm một cái bắt buộc thứ 6 nữa, đó là Salah Witr này. Đối với họ, nhưng mà đúng chính xác chỉ có 5 thôi. Cái này là chỉ là khuyến khích. Tại vì ông ta cái lý do, những cái nguyên nhân mà ông ta nói rằng nó là cái điều bắt buộc thứ 6, tại vì Nabi làm hầu như không bỏ. Thậm chí là trên đi đường đi du hành Nabi vẫn làm đó. Thậm chí là trong chiến tranh Nabi vẫn hành lễ Salah Witr. Và trong đi làm Hajj gian nan với số lượng người rất là đông đi theo Nabi Sallam, vậy mà Nabi vẫn không bỏ Salah Witr. Nabi vẫn hành lễ Salah Witr. Thì với cái sự bảo vệ của Nabi và cố gắng của Nabi vậy thì ông ta cho rằng đó là điều bắt buộc, nhưng mà thực sự nó không phải. Về ý kiến của Imam Ahmad bin Hanbal đó, về trường phái của Hanbali đó, là ông ta nói rằng Salah Witr này đó, mà người nào bỏ nó đó là người không tốt, người xấu. Tức là người đàn ông nào mà bỏ đi Salah Witr này, đó là người đàn ông không đáng tin cậy. Một người Muslim rất là yếu về iman. Đó là ý kiến của ông Imam Ahmad bin Hanbal. Thì cái sự khuyến khích rất là mãnh liệt, chúng ta hãy nên cố gắng làm sao bảo vệ cho được Salah Witr này. Thì một lời khuyên thật lòng là nếu như chúng ta có ý định muốn hành lễ Salah Witr thì chúng ta sẽ thực hiện được nó. Nếu mới đối với người nào mà ngay đầu tiên mới bắt đầu hành lễ Salah Witr thì một lời khuyên là nên hành lễ Salah Witr này sau khi hành lễ Salah Isha. Tại vì nếu chúng ta mới bắt đầu hành lễ Salah, chúng ta sẽ khó mà hành lễ Salah Witr này tại nhà. Tại khi trở về nhà đó, đôi khi là chúng ta sẽ bị cái việc này lôi cuốn chúng ta, hay là chúng ta lười, rồi chúng ta ghiền coi truyền hình, hay là thích chơi đọc sách, hay là thích gì chơi cái gì thì làm chúng ta quên lãng, hoặc chúng ta bị lười đi, không hành lễ Salah Witr được tại nhà. Thì nếu người nào bắt đầu hành lễ Salah Witr và muốn có ý định hành lễ Salah Witr thì hãy hành lễ Salah Witr sau khi đã hành lễ Salah Isha xong. Chỉ cần một rách duy nhất thôi. Và cứ duy trì như thế. Và 3 tháng hoặc là 1 năm hay là nhiều hơn nữa, cứ như thế đi. Cho đến khi nào mà chúng ta đã có cơ sở và có cái niềm tin vững chãi về cái Salah Witr này thì chúng ta bắt đầu tăng lên đó 3 rách. Hoặc là chúng ta sẽ thay đổi thời gian của nó. Thay vì sau khi Salah Isha xong ở tại Masjid thì chúng ta sẽ duy trì kéo trễ đến, chúng ta trở về nhà trước khi ngủ. Và sau đó từ từ chúng ta sẽ duy trì nó cho đến khi thức sớm chút xíu, trước khi giờ Salah Fajr nửa tiếng hay là 15 phút. Để chúng ta hành lễ Salah Witr này dù một rách ở cuối giờ đó, nó tốt hơn rất là nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Thì hãy cố gắng duy trì nó Salah Witr này. Và cái sự yêu thích đó thì được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miêu tả như thế này: Inna Allaha witrun yuhibbu al-witra. Allah Subhanahu wa ta'ala là đấng độc nhất, tức là Ngài là đấng duy nhất, không có hai, không có ba, đấng duy nhất Ngài yêu thích những điều đơn lẻ. Witr là Salah gồm có số lẻ 1 3 5 7 9 11. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala rất thích những cái lễ Salah đó. Ngoài những cái Salah bắt buộc ra thì Salah Witr được xem là Salah quan trọng nhất trong đêm. Rồi, và cái khuyến khích mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã khuyến khích rất là nhiều. Nabi đã khuyến khích bằng hành động của Nabi, và Nabi đã khuyến khích luôn bằng cả lời nói của Nabi. Về lời nói thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ya ahlal Quran, awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Này hỡi những người xướng đọc Quran. Hỡi những người xướng đọc Quran, các ngươi hãy hành lễ salat vi tiếp đi, bởi vì Allah là đấng độc nhất là rất thích những điều đơn lẻ. Thì hành lễ salat vi tiếp là điều Allah subhanahu wa ta'ala rất thích. Còn về hành động thì Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ salat hầu như là mỗi đêm, giống như chúng ta vừa nghe khi nãy. Thì có người hỏi bà Aisha: "Vậy chứ Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ salat ban đêm như thế nào?" Thì bà Aisha nói: "Cho dù trong tháng Ramadan hay là ngoài tháng Ramadan, Nabi đều hành lễ salat 11 rakat." Tức là không có nói là Ramadan hay là ngoài Ramadan, salat tahajjud qiyam ban đêm là điều có đối với Nabi sallallahu alaihi wasallam, chứ không phải như những người Muslimin ngày nay chúng ta là chỉ hành lễ salat qiyam vào tháng Ramadan mà thôi. Và đặc biệt là chỉ vào 10 ngày cuối của Ramadan mà thôi. Còn những cái ngày khác thì không có salat tahajjud. Đó là sai. Tại vì chúng ta thờ Allah, chứ không phải chúng ta tôn thờ Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala tồn tại trong tất cả mọi giờ, không phải chỉ có Ramadan mới có Allah subhanahu wa ta'ala, mà ngoài Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala luôn hiện diện. Thì hãy hành lễ salat giống như Nabi sallam đã hành lễ. Thì hành lễ salat kỳ vi tiết nó thể hiện cái sự thành tâm của mỗi người đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Tại vì thời gian đó là thời gian rất là khó đối với một người đứng dậy, rất là khó, đặc biệt là trong cái tháng lạnh nữa, giống như mùa đông. Nếu như kêu thức một thời gian sớm hơn salat fajr thì là một điều rất là khó, tại vì đang trong thời gian rất là ấm thì chúng ta nằm ngủ dưới cái mền. Nếu mà gỡ cái mền ra thì chắc chắn cảm giác lạnh sẽ được tiếp xúc liền, mà còn phải đứng dậy mà phải lấy nước wudu và phải đứng hành lễ salat trong đêm, trong khi mọi người đều ngủ ngon và mọi người say sưa. Thì hãy biết rằng đó là cách tốt nhất, đó là cái cách thành tâm nhất của một nô lệ đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là cách lễ salat nó thể hiện sự thành tâm cao nhất trong tất cả các lễ nguyện salat. Và chỉ có người mục mình thôi, chỉ có người mục mình thật sự tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala, họ mới có thể bảo vệ được các lễ nguyện salat đó. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam từng nói cái hadith với nghĩa tương tự như vậy. Thì hãy làm theo để được Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta rất là nhiều điều. Và một hadith khác Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Afsus salam bainakum." Các ngươi hãy chào hỏi nhau bằng lời salam, và hãy chào hỏi những người quen biết và không quen biết. "Wa at'imut ta'am." Và hãy bố thí thức ăn, chia thức ăn cho người nghèo, chia thức ăn cho mọi người. "Wa sallu bil layli wa nasu qiyam." Và hãy hành lễ salat trong đêm, trong lúc mọi người đang ngủ. Được cái gì? Bây giờ chúng ta nghe cái thành quả. Hồi nãy là ba điều Nabi kêu chúng ta làm: "Tadkhulul jannata bisalam." Và sẽ được vào thiên đàng bằng sự bình an. Thì subhanallah, thì chỉ cần chúng ta làm như thế thì chúng ta, thiên đàng sẽ là nơi mở cửa chào đón chúng ta đi vào. Hãy duy trì đó, hãy cố gắng đó. Nó rất là khó nhưng không phải không làm được. Mọi chuyện sẽ nên dễ đối với người nào có định tâm trước khi ngủ mình sẽ đứng dậy hành lễ salat ban đêm. Thì inshallah Allah sẽ hỗ trợ và sẽ phù hộ cho người đó làm được cái, thực hiện được cái ý nguyện của mình. Hãy cố gắng và hãy có định tâm trước khi chúng ta ngủ đó. Thời gian của salat vi tiết là khi nào? Thì tất cả ulama đồng thống nhất với nhau, salat vi tiết nó bắt đầu từ sau lễ salat isha, kéo dài cho đến rạng đông của ngày hôm sau. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Inna Allaha amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min humrin na'am. Salatul vitri ma baina salatin isha ila tulu'in fajr." Quả thật Allah đã gia ân cho các ngươi một lễ nguyện salat tốt hơn cho tất cả những gì hưởng thụ trên trần gian này. Đó chính là salat vitr, nó nằm khoảng giữa salat isha cho đến rạng đông. Thì Nabi nói rằng là cái salat vitr này đó nó tốt đẹp hơn cái sự hưởng thụ của trần gian. Chúng ta ngủ rất là ấm, ngủ rất là ngon vào cái giờ gần salat fajr, và cảm giác rất là thoải mái. Nhưng mà chúng ta phải thức dậy uể oải, lạnh lẽo, lại gì lười biếng. Nhưng mà đánh đổi lại cái sự đó là cái điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có được trên đời này, tốt đẹp nhất. Hãy chuẩn bị hành trang để sau khi chúng ta trở về với Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta không cảm thấy hối hận về những gì chúng ta đã qua đi. Và chúng ta hãy biết rằng Cái người tốt đẹp của ngài Kỳ Gia Mạch, tức là một người nô lệ Saleh, một người biết kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, ngày sau còn họ ước mơ rằng: "Ôi ước chi mình được sống trở lại trần gian này, mình sẽ quỳ lại Allah ta'ala thêm một lần nữa." Đó là cái người tốt đẹp đó. Còn những người thua họ nữa sẽ ước mơ những điều gì? Chắc chắn là cái sự ước mơ và cái sự mơ ước nhiều hơn và mạnh mẽ hơn cái người đó nữa. Thì bây giờ cơ hội chúng ta có rất nhiều thì hãy thực hiện đó. Và cái một khi cái ánh rạng đông nó xuất hiện thì nó đồng nghĩa với việc Solavitis chấm dứt. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói Salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla. Salat trong đêm mỗi lần là 2 rak'at, 2 rak'at. Đến khi các ngươi lo lắng về rạng đông xuất hiện thì hãy hành lễ salat vì 1 rak'at kết thúc cho cái buổi lễ salat đó. Tức là chúng ta sau khi chúng ta thức dậy, thí dụ như chúng ta thức dậy giấc 4 giờ sáng thì thời gian cho đến salat phát trệt là nó còn 1 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta cứ việc hành lễ salat 2 rak'at, cứ tahajjud 2 rak'at, sau đó chà salam 2 rak'at, chà salam 2 rak'at, chà salam cho đến khi nào mà chúng ta nhìn đồng hồ là nó đã gần đến giờ của azan thì chúng ta hãy dừng. Nếu chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta hãy hành lễ thêm 1 rak'at nữa. Đó là rak'at, đó gọi là rak'at vitis. Nó kết thúc cho cái buổi lễ salat chúng ta đêm hôm đó. Đó là cách hành lễ mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy chúng ta. Còn học giả Ibn Hajar rahimahullah ông ta nói cái bằng chứng rõ ràng hơn cho vấn đề này như được ghi trong Abu Dawud và Nasa'i và Abu Awina và những người khác đã xác nhận từ cái hadith sahih từ ông Ibn Umar radhiyallahu anhu ma nói ai hành lễ salat trong đêm thì hãy để salat vitis ở cuối cùng, bởi xưa kia Rasul sallallahu alaihi wasallam đã chỉ bảo như vậy. Đến giờ rạng đông, đến khi rạng đông xuất hiện thì salat ban đêm và salat vitis đã kết thúc. Thì nó chứng minh rằng, cái hadith này chứng minh rằng khi mà cái rạng đông xuất hiện, tức bây giờ chúng ta phân biệt được rạng đông hay không rạng đông bằng cái lời azan của masjid. Chỉ cần cất cái lời azan Allahu Akbar tại masjid thì đó đã kết thúc salat trong đêm và kết thúc salat vitis, nó không còn gì vitis nữa. Và một điều nữa, người nào đã hành lễ salat vitis trong đêm trước khi ngủ rồi và sau đó thức dậy ở đầu ở thí dụ trước khi ngủ là 10 giờ anh ta ngủ thì bắt đầu hành lễ salat vitis 1 rách, sau đó anh ta ngủ cho đến 4 giờ sáng giật mình thức dậy và có ý định muốn hành lễ salat nữa thì được quyền hành lễ salat 2 rách 2 rách 2 rách cho đến khi kết thúc và sau đó nghỉ, không được phép vitis thêm một lần nữa, tại vì mỗi một đêm chỉ được phép hành lễ salat vitis một lần một duy nhất. Đây có hadith Nabi nói la witr fi layl, tức là không được phép hai lần hành lễ salat vitis trong một đêm. Đó là lệnh cấm của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi, cái thời khắc nào hành lễ salat là tốt hơn đối với salat vitis này thì như hồi nãy nó có đề cập á, vitis nó càng để về khuya nó càng tốt, nếu như để trước salat fajr càng tốt hơn nữa. Tại vì càng khuya là cái giá trị của salat vitis nó càng cao và càng tăng lên. Giống như cái hadith mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói man khafa an la yaquma min akhir al-layl falyutir awwala wa man tamia an yaquma akhirahu falyutir akhir al-layl fa inna salata akhir al-layl mashhudatun wa dhalika afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với nghĩa ai sợ không thể thức được ở cuối đêm thì hãy hành lễ salat vitis ngay ở đầu đêm, tức là trước khi ngủ á. Chúng ta hành lễ salat nó, hoặc là gì sau khi hành lễ salat isha xong chúng ta hành lễ nó. Còn ai an tâm rằng sẽ thức được ở cuối đêm thì hãy để salat vitis ở cuối đêm mà hành lễ. Quả thật đó là lễ salat được các thiên thần làm chứng và đó là cách salat tốt đẹp nhất. Cái giá trị nó rất lớn, tại vì sự thành tâm của chúng ta nó rất là cao đối với cái lễ nguyện đó. Tại vì chúng ta đứng có một mình nè. Để đi vào cái chủ đề thứ 6, đó là cách thức hành lễ salat vitis hay là cái số lượng hành lễ salat vitis, tức là cách thức như thế nào và số lượng đó là sao. Thì salat vitis nó ít nhất là 1 rak'at. Bằng chứng là hadith Ibn Umar và Ibn Abbas radhiyallahu anhum dẫn lời Nabi sallallahu alaihi wasallam nói al witru rak'atun min akhir al-layl. Salat vitis nó gồm chỉ có 1 rak'at ở cuối cùng của ban đêm. Và cái hadith thứ hai là hadith của Ibn Umar thì Nabi sallam nói salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla, hãy hành lễ salat 1 rak'at kết thúc cho buổi lễ salat, tức là salat vitis nó có thể ít nhất là 1 rak'at và nó có thể là 3 rak'at, tức là người nào muốn 1 rak'at cũng được hay là 3 rak'at cũng được. Thì 3 rak'at này bằng chứng là bà Aisha bà ta kể xưa kia Rasul sallallahu alaihi wasallam hành lễ salat 4 rak'at liên tiếp và ngài không và người không quan tâm đến cái sự dài ngắn của cái buổi lễ Salat đó. Sau đó chào salam và Nabi tiếp tục thêm 4 rak'at nữa và cũng không có quan tâm đến cái sự dài ngắn của cái lễ Salat đó. Sau đó Nabi chào salam và sau đó Nabi tiếp tục đứng dậy hành lễ 3 rak'at. Thì 3 rak'at đó được gọi là vitit và Nabi kết thúc cho buổi lễ Salat. Tức là 1 rak'at vẫn được hay là 3 rak'at vẫn được. Sau 3 rak'at đó thì nó có hai cách hành lễ Salat. Thì người nào muốn hành lễ Salat vitit gồm 3 rak'at thì nó gồm có hai cách. Thứ nhất là người đó chia làm hai lần, tức là hai rách sau đó chào salam, sau đó là một rách. Thì cái bằng chứng là hadith hồi nãy chúng ta vừa nghe đó là hadith của Abdullah bin Umar, là xưa kia Nabi salam hành lễ hai rách là Nabi chào salam để Nabi ra lệnh cho mọi người làm những điều gì Nabi muốn, sau đó là Nabi thêm một rách nữa. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là hadith của Aisha, Nabi đã bảo trả cái xưa kia là Rasul Salam hành lễ Salat Vitit 3 rách và người không bao giờ ngồi cho đến khi ở rách cuối cùng. Tức là rách thứ hai chúng ta thay vì những Salat bình thường là ngồi lại đọc At-Tahiyya, nhưng mà nếu là Salat Vitit chúng ta không ngồi mà chúng ta tiếp tục đứng dậy đi vào rách thứ ba và chúng ta chỉ ngồi At-Tahiyya ở rách cuối cùng mà thôi. Em, đó là hai cách. Và không được phép hành lễ Salat Vitit giống như Salat Maghrib, là Nabi Sallam đã cấm không cho phép làm như vậy. Đó là hành lễ Salat gồm có 3 rách thì cách nào cũng được hết. Rồi đến cái loại kế tiếp nữa là chúng ta có thể hành lễ Salat Vitit 5 rách hoặc là 7 rách mà không bao giờ ngồi tại sao cho đến khi nào ở rách thứ 5 hoặc là ở rách thứ 7. Và hadith của bà Aisha, bà ta kể xưa kia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hành lễ Salat trong đêm với 13 rách, trong đó gồm có 5 rách là Salat Vitit và người chỉ ngồi ở rách cuối cùng mà thôi. Tức là 5 rách đó là bị hành lễ Salat liên tiếp, không có ngồi lại tashahhud ở bất cứ cái rách nào trong cái năm lễ ra năm mấy rách đó, và là bị chỉ ngồi ở rách cuối cùng, rách tức là rách thứ 5, sau đó là bị tashahhud xong là bị chào salam. Đó được gọi là Salat Vitit 5 cách. Còn cái hadith thứ hai là hadith Ummu Salamah, bà ta kể xưa kia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hành lễ Salat Vitit với 7 rách hoặc là 5 rách liên tiếp, không hề tách biệt các lời rách đó bằng lời chào salam hay là lời nói gì cả. Tức là không tách biệt mà là bị làm liên tiếp như thế. Thì 9 rách cũng vậy, nó cũng tương tự như 7 rách, là 9 rách cứ đi liên tiếp như thế, chỉ chào tà sốt ở rách thứ 9 mà thôi, hay là 11 rách cũng như vậy, liên tiếp 11 rách và chỉ chào sốt ở rách cuối cùng mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ 7 là về các thời gian cấm hành lễ Salat, tức là về những cái thời gian này đó là cấm không cho phép hành lễ Salat trong những cái thời gian này. Thì cái giờ cấm đó gồm có 5 giờ, nhưng mà chúng ta có thể gói gọn lại nó gồm có 3 giờ mà thôi. Thì chúng ta nếu mà người nào muốn coi tỉ mỉ 5 giờ như thế nào thì chúng ta có thể tham khảo trong sách, nhưng mà ở đây sẽ nói chúng ta trong 3 giờ cấm. Thứ nhất là sau khi hành lễ Salat Fajr xong, kéo dài cho đến khi nào mặt trời nó lên cao một sạ, lên cao khoảng một cây giáo. Thấy không? Và khoảng cao một cây giáo đó là như có thể xác định là khoảng 15 đến 20 phút sau khi chúng ta thấy mặt trời. Tức là sau khi mặt trời nó hơi ló lên là nó sáng rồi, thì khoảng tầm thêm 15 20 phút nữa thì nó mới là lên được một cây giáo, thì chúng ta chừng đó mới được phép cho lại hành lễ Salat trở lại. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói la salata ba'da salatil fajr hatta tatla ash-shams, không có hành lễ Salat sau khi đã hành lễ Salat Fajr rồi cho đến khi nào mặt trời mọc. Và cái bằng chứng thứ hai chứng minh rằng là đến khi mặt trời nó lên khỏi một cái giáo rồi mới được phép là cái hadith thứ hai là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói salli salata subhi thumma aqsir anis salah hatta tatla ash-shams hatta tartafi, là hãy hành lễ Salat Fajr xong dừng lại đó, đừng có hành lễ Salat Sunnah nữa cho đến khi nào mặt trời mọc, và thậm chí đến khi nào mặt trời nó lên cao. Tức đó là mặt trời chưa lên cao thì chúng ta không được phép hành lễ Salat. Rồi cái thứ ba, thời gian thứ hai là không được phép hành lễ Salat nữa, đó là giữa trưa, tức là khi mặt trời đứng bóng. Từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi nó nghiêng là khoảng thời gian đó chúng ta không được phép hành lễ Salat Sunnah. Bằng chứng là hadith ông Uqba bin Amir, ông ta kể có ba thời khắc mà xưa kia Rasul sallallahu alaihi wasallam đã cấm chúng ta hành lễ Sola và cấm chúng ta chôn người chết. Thứ nhất là sau khi mặt trời, vì khi mặt trời vừa mọc cho đến khi nó nhô cao. Thứ hai là khi mặt trời đứng bóng cho đến khi nó nghiêng bóng. Thứ ba là khi mặt trời chuẩn bị lặn cho đến khi nó lặn hẳn. Thì đó là ba khoảng thời gian mà không được phép hành lễ Sola Sunnah, cũng không được phép cho người chết mà hadith này đã nêu. Rồi, đó là thứ hai. Cái khoảng thời gian thứ ba không được phép hành lễ Salat Sunnah, đó là sau khi hành lễ Salat Asr không xong cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói La Salata Ba'da Salatil Asri Hatta Taghiba Shams, không được phép, không có Salat, không có Salat Sunnah từ sau Salat Asr cho đến khi mặt trời lặn. Thì đó là ba khoảng thời gian mà chúng ta không được phép hành lễ Salat Sunnah, trừ khi là có lý do. Trừ khi là có lý do thì lý do thế nào thì từ từ chúng ta sẽ biết ở phần dưới. Bây giờ nói cái nguyên nhân, tức là tại sao Nabi cấm như vậy. Thì cái nguyên nhân nó như thế này, là Nabi Sallam nói rằng á, vào các khoảng thời gian mà mặt trời vừa mọc, hoặc là hay là thời gian mà mặt trời đứng bóng, hay là thời gian mặt trời lặn, đó là khoảng thời gian của những tín đồ thờ lửa, những tín đồ thờ mặt trời đó, nó ra nó quỳ lại, nó ra nó quỳ lại. Đặc biệt là 2 giờ mặt trời mọc và giờ mặt trời lặn, là hai tín đồ của giờ gì, tín đồ của những người đạo thờ mặt trời, nó ra quỳ lại vào hai cái thời điểm đó, là hai thời điểm họ cúng lại của họ. Giống như cái hadith mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay shaytan wa hina iz yasjudu laha al-kuffar. Khi mặt trời nó mọc nằm giữa khoảng hai cái sừng của Satan thì người ngoại đạo bắt đầu quỳ lại, tức là những người thờ mặt trời họ quỳ lại ngay khoảng thời gian đó. Và Nabi nói nữa fa innaha taghrubu baina qarnay shaytan wa hina iz yasjudu laha al-kuffar. Và khi mặt trời nó lặn khoảng giữa hai cái sừng của Satan thì người ngoại đạo lại bắt đầu quỳ lại nữa. Thì đó là cái hai cái thời khắc mà Nabi không cho phép quỳ lại, tại vì nếu như chúng ta bắt đầu quỳ lại trong khoảng thời gian đó là chúng ta đã có cái sự bắt chước và tương đồng về cái việc hành đạo đối với họ. Và Nabi đã tuyệt đối không cho phép người Muslim hành đạo mà nó có ban ý nghĩa giống như những người ngoại đạo. Không cho phép. Phải làm khác hoàn toàn về cái việc hành đạo, không bao giờ giống như họ. Và còn cái thời khắc giờ giữa trưa, tức là mặt trời còn đứng bóng đó, chúng ta không được phép hành lễ Salat. Là Nabi Sallam nói fa in hina iz tusjaru jahannam. Quả thật lúc đó đó, lúc giữa trưa đó, lửa của quả ngục đang bừng bừng cháy. Ngoại trừ bây giờ chúng ta đi vào cái lý do, cái sự ngoại trừ, tức là vào những cái khoảng cấm đó đó. Nhưng chúng ta có thể hành lễ Salat Sunnah ngoài trong cái khoảng thời gian cấm đó khi mà đã có lý do chính đáng. Thì lý do nó như thế này. Thứ nhất là chúng ta được phép hành lễ Salat Harat Tawaf, tức là sau khi chúng ta Tawaf 7 vòng ở Kaaba, Sunnah là chúng ta hành lễ Salat Harat. Thì hai rách đó chúng ta có thể hành lễ bất cứ lúc nào, không cần coi thời gian, không cần xem bây giờ này đó là giờ cấm hay là giờ không cấm. Chỉ cần xong 2-7 cái lần Tawaf, chúng ta bắt đầu hành lễ Salat Sunnah hai rách liền. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói Ya Nabi Ya Bani Abdi Manaf La tamna'u ahadan tafa bihadhal bayt wa salla ayyata sa'atin sya' min laylin aw nahar. Hỏi dòng tộc Abdul Manaf, các ngươi không được quyền cấm bất cứ ai tawaf tại ngôi đền này, cũng như những người nào muốn hành lễ Salat gì tại đây vào bất cứ thời nào họ, bất cứ thời khắc nào họ muốn, ban ngày hay là ban đêm. Thì bất cứ giờ nào sau khi tawaf xong là chúng ta được quyền hành lễ Salat Sunnah đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể làm những cái lễ Salat khác trong những cái giờ cấm đó, giống như là hành lễ Salat Sunnah phát trợt bù lại sau khi chúng ta đã không kịp của phát trợt. Thí dụ một người nào đó là thường xuyên hành lễ Salat Sunnah hai rách trước Salat phát trợt, nhưng một ngày nọ anh ta thức dậy và anh ta đến xịt là imam đã bắt đầu hành lễ Salat rồi, thì anh ta được quyền là sau khi hành lễ Salat phát trợt xong, anh ta hành lễ Salat Sunnah hai rách. Bằng chứng là một lần nọ Nabi Sallam thấy một vị Sahaba, ông ta đứng hành lễ Salat Sunnah hai rách sau khi đã hành lễ Salat phát trợt xong. thì Nabi chờ anh ta Simeon xong, chờ cái người xoa bà đó hành lễ xoa lá xong thì Nabi bảo là hỏi chứ anh đã hành lễ xoa lá gì vậy? Thì cái gì xoa bà mới nói thưa Nabi, hồi nãy tôi đến là tôi không kịp hành lễ xoa lá sunnah hai rách trước xoa lá phát trợt, thì bây giờ tôi hành lễ xoa lá bù lại. Thì Nabi sau xa lâm im lặng. Thì cái sự im lặng của Nabi nó chứng tỏ rằng được phép làm, và đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi cái thứ hai là chúng ta có thể hành lễ xoa lá bù, xoa lá vô hột trong giờ của Asar, tức là giờ Asar sau khi hành lễ xoa lá Asar xong là không được phép hành lễ xoa lá gì hết. Nhưng mà người nào mà ngủ quên hay là người nào có lý do gì đó không hành lễ xoa lá vô hột được trong giờ của nó, thì anh ta đã hành được phép hành lễ xoa lá vô hột trong giờ xoa lá trên Asar, tại vì anh ta có lý do. Đặc biệt là những người nào mà đi xa phết á, thì anh ta được quyền gom lại giữa hai cái lễ nguyện xoa lá vô hột và xoa lá Isha và xoa lá Asar trong giờ của xoa lá Asar. Và ngoài ra còn những cái lễ xoa lá giống như xoa lá cho người chết, tức là người chết chúng ta được phép hành lễ xoa lá họ trong bất cứ giờ nào khi chúng ta gì đem đi họ đi chôn, hoặc là gì xoa lá chào Masjid. Xoa lá chào Masjid giống như là sau giờ Tuna Asar, sau giờ Asar chúng ta đi đến Masjid và chúng ta vào Masjid chúng ta ngồi, thì chúng ta hãy nên lễ xoa lá sunnah hai ra'at, đó được gọi là xoa lá chào Masjid. Nguyên nhân là chào Masjid, không phân biệt là giờ đó là giờ sau Asar hay là giờ đó là sau gì sao phải chật. Khi có lý do là chúng ta được phép hành lễ. Hoặc là vì những người nào hành lễ xoa lá bù, giống như người đó ngủ, ngủ thức dậy là trễ giờ của lễ xoa lá đó rồi, nhưng mà cái giờ anh ta muốn hành lễ xoa lá lại là giờ cấm, nhưng mà anh ta vì chưa có hành lễ xoa lá bắt buộc, anh ta đã bỏ lỡ rồi bỏ quên, thì được phép hành lễ xoa lá bắt buộc đó trong cái giờ gian thời gian cấm, cho dù thời gian cấm vẫn được phép làm. Tại vì cái nhiệm vụ anh ta vẫn chưa làm xong là anh ta vẫn còn thiếu nợ. Thì bằng chứng là Nabi Sallam nói: "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha." Ai đã ngủ quên hoặc là bị lãng quên thì hãy hành lễ salat ngay sau khi thức dậy, ngay khi anh ta sực nhớ. Thì đó là cái hadith và cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta phải thực hiện cái nhiệm vụ cho dù đó là trong giờ cấm hay là không trong giờ cấm, tại có lý do chính đáng. Và cái bài chúng ta nó đến đây nó cũng kết thúc. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.